Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi được đặt ra, một người hỏi rằng lời phát nguyện và ý chí giống và khác nhau như thế nào? Có nghĩa là cái lời phát nguyện của chúng ta cũng như là cái ý chí của chúng ta nó giống hay là nó khác như thế nào? Và câu hỏi này thì trong tăng trẻ chúng tôi có một số người đầy tâm lý lắm các vị, và các vị nhìn là thấy nhìn cái khung cảnh và cái khuôn mặt là biết người nào có tâm lý đầy đủ, truyền cảm, phải không ạ? Và ban tổ chức chúng tôi xin một lòng thành kính mời Đại Đức Thích Nguyên Hạnh trả lời câu hỏi này.
Dạ vâng, thưa tất cả các vị, một câu hỏi so sánh giữa lời phát nguyện và ý chí giống và khác nhau như thế nào? Như chúng tôi đã nói, ý chí đó là một sự chuyển hóa, và nó có một cái ý, và cái ý đó là nó phát xuất từ một cái nhận thức, từ một ý thức, và ý thức đó là nó lèo lái và nó đi theo một hướng. Còn trong khi đó, chúng ta thấy lời phát nguyện có nghĩa là chúng ta nguyện làm một gì đó và chúng ta phát nguyện. Chẳng hạn như trong mỗi một lần các vị tụng kinh, bao giờ cũng có một cái câu, một cái đoạn là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung. Các vị có nguyện câu đó không? Có. Dạ thưa các vị, như vậy thì đó chính là lời phát nguyện. Lời phát nguyện có nghĩa rằng các vị đã phát nguyện theo một cái ý hướng như vậy, nhưng giữa một lời phát nguyện và một cái ý chí là nó có cái giống, là đi chung cùng một cái mục đích. Đó là sự giống, là cùng một mục đích. Có nghĩa là cái ý chí của chúng ta là tu tập và chuyển hóa thế nào để cuối cùng để chúng ta trở về cái cõi an lành, đó là Tây Phương Cực Lạc. Và cái lời phát nguyện đó có nghĩa là chúng ta nguyện rằng trong cuộc đời này chúng ta có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì cũng xin được phát nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an lành đó. Đó là lời phát nguyện. Và cái lời phát nguyện đó chúng ta được nghe rất nhiều. Chẳng hạn như Đức Địa Tạng, Ngài đã phát nguyện điều gì? Địa ngục dĩ không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đó là lời phát nguyện. Ngài phát nguyện một cái tâm rất rộng rãi, Ngài nguyện ở dưới địa ngục, và nếu như tất cả chúng sanh nào còn trong địa ngục là Ngài sẽ rước từ trong địa ngục và rước ra. Và cho đến khi nào trong địa ngục mà không còn người nào nữa thì lúc đó Ngài mới thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là lời phát nguyện. Có nghĩa rằng lời phát nguyện là một trong những cái tâm nguyện rất rộng rãi. Và chẳng hạn như chúng ta nghe đến sắp sửa tuần sau chúng ta sẽ được tưởng nhớ đến cái ngày vía của Đức Di Đà, và trong cái ngày đó chúng ta sẽ được nhớ lại, hồi tưởng lại cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó là gì? Hạnh nguyện rất rộng lớn, thưa tất cả các vị. Ngài đã phát ra 48 lời nguyện, và trong 48 lời nguyện đó, lời nguyện nào cũng là vì lợi ích cho tất cả các chúng sanh. Những ai đang khổ giữa trần gian chỉ cần phát nguyện được về nước của Ngài. Xin thưa Đức Phật A Di Đà, sẽ tới rước vị đó về cảnh giới của Ngài, về quốc độ của Ngài. Đó là một lời phát nguyện. Lời phát nguyện. Trong khi đó, chúng ta thấy lời phát nguyện đó là của các bậc mà đã tu chứng, các bậc hàng thanh văn, hàng Bồ Tát và hàng Phật. Và những lời phát nguyện đó là cũng vì lợi ích cho tất cả mọi chúng sanh. Và tất cả mỗi vị như vậy cũng đều có một cái ý chí. Nhưng cái ý chí của các ngài lúc đó khi đã thành tựu rồi thì cái ý chí đó của quý ngài là không còn thấy nữa, mà nó trở thành những lời phát nguyện. Nó đã biến thành lời phát nguyện. Còn trong một cái quá trình để mà thành tựu thì nó đòi hỏi một cái ý chí rất là cao thâm. Ý chí rất cao thâm. Chẳng hạn như tại sao Đức Phật A-di-đà ngài đã phát ra 48 lời nguyện đó? Xin thưa, đó là trước hết là ngài có một ý chí rất mãnh liệt. Ngài đã từng là vua của một quốc gia, của một đất nước, nhưng dân chúng của ngài đói khổ. Ngài muốn cai trị một đất nước đó, làm sao cho tất cả mọi chúng sanh trên cuộc đời này không còn khổ. Ai không có cơm ăn, ai không có áo mặc, ngài giúp cho cơm ăn, ngài giúp cho áo mặc. Nhưng ngài mới thấy một điều, dẫu ngài có giúp đỡ biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn không làm cho chúng sanh hết khổ. Nhưng có một lần ngài đã thấy một vị Phật trong quá khứ, và vị Phật đó đã xuất hiện trong quốc độ của ngài, và thấy vị Phật đó đã làm rất nhiều lợi ích, đã mang lại sự an lành và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cho nên sau đó ngài đã cảm nhận được cái sự lớn lao, sự mầu nhiệm của Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới có thể có những lời phát nguyện cao dày và có thể giúp hết cho tất cả các chúng sanh. Do vậy cho nên sau đó ngài đã trở thành một vị tỳ kheo. Các vị còn nhớ vị tỳ kheo đó pháp danh là gì không? Lúc đó ngài đã trở thành một vị tỳ kheo, và lúc đó ngài pháp danh gì? Bảo Già Vân. Với pháp danh là Bảo Tạng Tỳ Kheo. Và mục đích của ngài là khi trở thành một vị tỳ kheo, ngài đã có một ý chí rất mạnh. Ý chí đó rằng phải ráng mà tu. Và cái tu đó là để làm sao ngài muốn mau thành Phật. Từ lúc ngài trong quá trình tiến tu đó, ngài đã cố gắng bằng nỗ lực của chính mình để làm sao có thể thành tựu quả vị Phật. Và nhờ cái quả vị đó ngài có thể giúp đỡ cho tất cả các chúng sanh. Cho nên cái hạnh nguyện của ngài khi tu đó là hạnh nguyện vì chúng sanh. Mỗi một người đi xuất gia đều có một hạnh nguyện, đều có một cái nguyện. Và cái nguyện đó nó gắn liền với một cái tên pháp danh. Bình thường các vị thấy nghe tới một cái pháp danh là các vị phải biết rằng cái vị đó có một cái hạnh nguyện gì. Ví dụ như các vị, khi các vị lên trên chùa được quý thầy đặt trong cái pháp danh, xin thưa cái pháp danh đó nó đã gắn liền với hạnh nguyện đó. Chẳng hạn như cái pháp danh của thầy Quang Thạnh ở đây, nó cũng gắn liền với cái hạnh nguyện của thầy đó, thưa các vị. Các vị có biết cái pháp danh của thầy Quang Thạnh là hạnh nguyện gì không? Chữ Quang là gì? Dạ, dạ, ánh sáng. Thạnh là gì? Thạnh là nhiều. Ngài muốn mang cái ánh sáng của Phật Pháp cho tất cả mọi người trong cái hội trường này đó, thưa các vị. Đó chính là hạnh nguyện. Và mỗi một người đều có một hạnh nguyện riêng biệt, và không có người nào giống người nào, thưa các vị. Đức Bảo Tạng Tỳ Kheo có cái hạnh nguyện của ngài, đó là thành lập một cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc để giúp cho tất cả mọi người. Thầy Quang Thạnh của mình cũng có một cái hạnh nguyện. Cái hạnh nguyện đó là ai khổ thầy không chịu nổi. Không chịu nổi. Từ một em bé cho đến một người lớn, ai đau khổ xin tới gặp thầy, thầy giải quải quyết hết. Còn hòa thượng tôn sư của mình là hòa thượng Trí Quảng, thưa các vị. Cái chữ trí là gì? Trí tuệ. Chữ quảng là gì? Rộng lớn. Hòa thượng của mình là một trong những người đang tu theo một cái hạnh gọi là cái trí tuệ. Và giống như nhà Phật đã từng nói là duy tuệ thị nghiệp, chỉ có lấy cái chữ trí tuệ làm sự nghiệp thôi. Và xin thưa, với trí tuệ mà Hòa Thượng chứng đắc được bao nhiêu năm trời trong quá trình tu học của Ngài, Hòa Thượng Tôn Sư của mình đã mở ra một cái đạo tràng lớn và muốn cái trí tuệ đó đến cho tất cả mọi chúng sanh, đến cho tất cả mọi người. Và xin thưa, với một cái tâm nguyện đó, cho nên bao nhiêu người đã nhận được từ một cái hạnh nguyện của Ngài, cho nên đã tới gặp Ngài. Và cứ mỗi lần tới gặp Ngài như vậy là đã được trao truyền cho ánh sáng của trí tuệ. Và chỉ có trí tuệ là con người mới hết khổ. Khi nào ngày nào còn sống trong vô minh là ngày đó còn khổ. Còn ngày nào mà đã sống ở trong một cái ánh sáng của trí tuệ, nhìn thấy được tất cả các pháp, nó hiện hữu, nghĩa rằng từ nay mình đã dứt trừ tất cả những cái khổ đau. Cho nên đó chính là một cái hạnh nguyện. Nói như vậy thì cái hạnh nguyện đó nó đã gắn liền trong pháp danh. Và cái hạnh nguyện đó nó có sự khác biệt với ý chí. Có nghĩa rằng hạnh nguyện là tu tập cho bản thân, và hạnh nguyện đó là để giúp cho tất cả mọi người bằng cái hạnh nguyện của chính mình. Nhưng cái ý chí là một quá trình của nỗ lực, ý chí là một quá trình của sự phấn đấu. Ví dụ như cái hạnh nguyện giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng cần phải có một ý chí phấn đấu như thế nào, Hòa Thượng phải như thế nào, Thầy Quang Thạnh phải như thế nào, phải vượt qua những chặng đường chông gai khó lắm. Thưa các vị, người nào đã tu rồi các vị mới thấy biết bao nhiêu chướng ngại. Bản thân các vị cũng có những chướng ngại. Khi các vị đến được cái ngôi chùa Phổ Quang này để tu tập, xin thưa, không phải đơn giản. Nó có những cái khó khăn, nó có những chướng ngại. Chẳng hạn như có người, ví dụ như có những người đi đến đây phải trốn chồng, trốn con để mà tới đây. Chứ không phải tự nhiên người nào cũng đến được. Nếu như ai có thể đến được mà người chồng chở tới đây để mà tu tập, xin thưa các vị là những người cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà bao nhiêu người được hạnh phúc như vậy? Bao nhiêu người được người chồng hay con mình đưa đón? Chúng tôi thấy hiếm hoi lắm, khó khăn lắm. Không phải ai cũng được điều đó hết. Nói như vậy có nghĩa rằng nó đòi hỏi một cái ý chí phải mãnh liệt. Chẳng hạn như chúng tôi hồi nãy có nhận được một cái câu hỏi của Phật tử. Phật tử nói rằng khi các vị đến đây các vị hạnh phúc vì một cái các vị muốn tu tập để có một cái niềm vui, để nhận được một cái trí tuệ lớn, một cái ánh sáng lớn. Nhưng trong khi đó các vị sẽ gặp bao nhiêu người khác, họ sẽ nói tới nói lui làm cho các vị thối tâm bồ đề. Chẳng hạn như có bao nhiêu người không hiểu Phật Pháp, họ sẽ nói, các vị nghe nói đi chùa phải không? Cuối cùng họ hỏi chứ các vị đi chùa để được cái gì? Có cơm, có gạo không? Có không? Ủa các vị nói có nữa. Và xin thưa, đối với người khác họ không thấy, thưa các vị. Họ nói ở nhà thì có cơm, có gạo. Còn các vị lên chùa không gạo, không cơm. Như vậy thì vấn đề là tại sao các vị phải đi chùa để được lợi ích gì? Trong khi đó, họ một lần đi chùa, họ thấy các ông già, bà cụ cứ hì hụp lại một Đức Phật. Mà Đức Phật đó lại là Đức Phật bằng cốt đá xi măng. Đức Phật đó bằng đồng, Đức Phật đó bằng gỗ. Thế mà chúng ta hì hụp để lại. Và họ, những người không biết đạo Phật, họ nói tại sao mà mê tín dữ vậy? Nếu chúng ta gặp những lời đó, chúng ta sẽ thối tâm bồ đề. Thối tâm bồ đề. Như vậy thì tu là một trong những quá trình. Chúng ta đừng bao giờ thối tâm bồ đề, và phải nuôi dưỡng một cái ý chí. Phải cho nó mãnh liệt. Phải cho nó mãnh liệt. Và chính cái ý chí mãnh liệt đó, trên các vị mới thành tựu. Thành tựu một cách lớn lao. Thành tựu trên cái vấn đề là nếu như các vị dùng hai chữ ý chí, sức mạnh ý chí đó, các vị làm, các vị đi từ ở cuộc đời, ở bên ngoài, các vị muốn thành tựu một điều gì, chỉ cần thông qua sức mạnh ý chí, chúng tôi bảo đảm rằng các vị sẽ thành công hết. Có những điều khó làm, nhưng các vị cứ cố gắng làm, thì các vị sẽ thấy một điều màu nhiệm đã xảy ra. Nhưng nếu các vị đang đi trên con đường đạo, có khi các vị cảm thấy tưởng chừng như mình thấy nó xa vời vợi, và có khi thỉnh thoảng mình cảm thấy hình như nó không thật. Nhưng với một cái ý chí kiên định, chỉ có ý chí kiên định trong quá trình của sự thực tập, nhất là trong thiền định, các vị thấy mỗi lưng rồi các vị thấy nó sau nó tê chân, nhưng mà các vị phải vượt qua bằng một cái ý chí tu tập của chính mình, thì cuối cùng các vị mới có thể thành tựu và các vị thấy được một cái ánh sáng le lói, một cái ánh sáng trí tuệ mà từ Hòa Thượng cũng như từ Thầy Quang Thạnh đã gửi gắm cho tất cả các vị. Chỉ cần cố gắng tu tập bằng ý chí của mình thôi, thì xin thưa đây là sự khác biệt giữa ý chí và lời phát nguyện. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng tất cả các vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
À, chúng tôi cũng xin cô động gọn là các vị nhớ cái sự giữa lời phát nguyện và ý chí. Lời phát nguyện là cái phần hứa ban đầu, hoặc là mình có thể mình nói rằng là một cái mở màn ban đầu, dự án ban đầu. Còn cái ý chí là nó sẽ có một cái thực hiện cho cái dự án đó một cách mạnh mẽ, và nó nỗ lực phấn đấu để phát triển được cái khẩu hiệu mà chúng ta muốn, cũng như là hứa đó. Chỉ hứa mình phát nguyện có nghĩa là mình hứa đi. Mình hứa mà mình không có ý chí á, thì cái hứa nó hứa suông. Thì cái ý chí này là nó sẽ thực hành theo lời hứa của chúng ta, nỗ lực lên để biểu hiện ra những cái sự nỗ lực phấn đấu. Câu hỏi kế tiếp liên quan đến vấn đề triết lý của Đạo Phật, cũng dựa trên chủ đề sức mạnh của ý chí. Chúng tôi xin đọc tiếp tục. Ý chí là sức mạnh dẫn đến sự thành công trong mọi lĩnh vực. Nhưng tại sao Phật giáo Tổ sư Thiền lại hướng dẫn hành giả làm ngưng hoạt động của ý thức và ý chí? Câu hỏi này thì trong chúng ta cũng có một số người tu về thiền. Thì thôi thì ban tổ chức xin kính mời Ni Sư Huệ Liên dùng cái chất thiền của mình để diễn đạt câu hỏi này. Xin cảm ơn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi rất vui mừng với cái câu hỏi liên quan đến cái sự tu tập và cái mục đích của tu tập. Thường chúng ta đã hiểu ý chí là cái phương tiện để đưa đến thành công. Nhưng mà khi chúng ta tu thiền, thiền là đã đạt được tuệ giác. Tuệ giác là mục đích cứu cánh. Và khi mà đạt đến cái mục đích cứu cánh này rồi, có nghĩa là một người bổn phận đã hoàn thành, việc tu tập đã tròn xong, và phiền não đã dứt sạch, không còn tham, sân, si và chấp ngã. Nói đến ý chí là nói đến hành động. Bởi vì ý chí có ở mỗi người, không phải do bẩm sinh, mà khi con người lớn lên, đi học, được giáo dục, được làm việc, thì ý chí này phát triển lên. Do đó ý chí được hình thành và được nuôi dưỡng qua những cái công việc hàng ngày, qua hành động, qua sự khắc phục những khó khăn mà ý chí có cơ hội để rèn luyện và phát triển thêm lên, để biểu hiện cái ý chí qua hành động. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta cũng cần phải có ý chí, vì ý chí là sức mạnh để chúng ta thực tập, thực hành những lời Phật dạy. Và ý chí đi đôi với cái sự tinh tấn và sự kiên trì. Và khi mà chúng ta còn tu tập, còn kiên trì để giữ giới, còn kiên trì thực tập thiền định, đó là chúng ta còn nắm giữ phương tiện. Và trên con đường mà chưa đạt đến tuệ giác hay chưa đạt đến quả vị Phật, thì chúng ta vẫn còn cần phải nắm giữ phương tiện này, là vẫn còn phải nuôi dưỡng ý chí để thực tập. Khi mà tu tập đạt được mục đích của mình rồi, thì cái phương tiện này phải buông bỏ. Cho nên ý chí đến đây là chấm dứt. cũng như một người khi qua sông cần phải có chiếc thuyền. Và khi đã qua sông rồi thì có cần phải nắm giữ chiếc thuyền nữa không? Buông bỏ chiếc thuyền để người khác sử dụng. Nếu một người nào mà đi qua sông rồi, lên bờ rồi mà còn dẫn dắt chiếc thuyền này trên vai, đi chỗ này chỗ kia, bởi vì chiếc thuyền, do nhờ chiếc thuyền này mà đã chúng ta được qua sông, cho nên nhớ ơn chiếc thuyền, mang ơn chiếc thuyền mà dắt lên vai, thì người ấy có sử dụng đúng cái cách, mục tiêu, mục đích của chiếc thuyền hay không? Cho nên khi mà đạt đến cái mục đích giải thoát giác ngộ rồi, chúng ta phải buông bỏ phương tiện, buông bỏ. Nên trong kinh Đức Phật thường hay giải, khi mà một vị đã giữ giới tròn xong và thực hành thiền định, đạt được trí tuệ, giải thoát được tham sân si, có nghĩa là được giải thoát và biết mình được giải thoát, gọi là giải thoát tri kiến, thì vị này phải buông bỏ cái ngã mạn. Cái ngã mạn này rất là vi tế, bởi vì nếu mà chúng ta còn tu tập á, thì chúng ta còn chấp rằng tôi tu, người khác tu, người này tu, chấp cái phương tiện tu, chấp mình tu, chấp phương tiện tu. Dĩ nhiên là trên con đường tu tập chúng ta phải nương tựa vào cái này, nương tựa vào thân này, nương tựa vào phương pháp để đạt được tuệ giác, để đạt được cái quả vị Phật giác ngộ giải thoát. Cho nên chúng ta vẫn còn phải có cái ý chí nương theo. Và đỉnh cao của ý thức đó là ý chí. Do đó ý chí này nó còn có cái sự phân biệt phải quấy, tốt, xấu, được, mất, có, không. Nó còn đối đãi, còn nhị nguyên. Cho nên khi mà đạt được tự giác thì cái này phải buông bỏ. Vì vậy mà trong thiền thoại đầu, các vị tổ sư thiền thường dạy các đệ tử buông bỏ cái ý thức này bằng cách là chúng tôi dẫn dụ một số thiền thoại đầu mà các vị tổ sư thiền dạy các đệ tử. Thì có một hôm, chú Sa Di là đệ tử của một vị tổ, thấy thầy mình á dạy các huynh đệ theo cái cá tính của từng người mà thầy cho một cái câu thoại đầu để về nghiền ngẫm tham thiền. Thì có vị thì được thầy cho là muôn pháp về một, một về chỗ nào? Tất cả các pháp tập trung quy tụ ở một điểm, thì cái một điểm đó đi về chỗ nào? Rồi có một sư huynh đến gặp thầy, thầy cũng cho một câu thoại đầu như thế này: trước khi cha mẹ của ta chưa có mặt trên đời này thì bản lai diện mục của ta là gì? Cái vị Sa Di này thấy thầy cho người này một câu, người kia một câu, chú rất là nôn nóng. Và một hôm cũng đến để gặp thầy, và thay vì đến để gõ cửa thầy thì chú Sa Di này lên tiếng tằng hắn, ho thiệt lớn để thầy nghe này, thầy kêu. Thì chú đến với cái sự rất là lo sợ. Thầy bảo có chuyện gì không? Thì chú mới nói rằng: thưa thầy, thầy cũng dạy cho con một câu để con về con tham thiền. Thầy nói còn nhỏ quá à, thôi làm công quả thêm đi, tụng kinh rồi làm công quả, tu tập theo chúng. Một tháng sau chú nôn nóng và chú cũng xin đến gặp thầy để xin thầy cho cái câu thoại đầu. Thầy cũng nói còn nhỏ lắm, tụng kinh và làm công quả thêm. Một tháng sau chú đến năn nỉ thầy nữa, thấy chú Sa Di này năn nỉ quá, thầy mới cho một câu: hai bàn tay vỗ nên tiếng kêu, phải không? Hai bàn tay vỗ với nhau thì nghe tiếng kêu, gọi là tiếng vỗ tay. Như vậy thì một bàn tay tiếng vỗ nó là gì. Như vậy về tham thiền, tiếng vỗ của một bàn tay. Chú Sa Di này nhớ cái câu này, về ngồi thiền nhớ hoài, tiếng vỗ của một bàn tay là gì? Giờ hai bàn tay thì mới lên tiếng kêu phải không? Vỗ nhau thì lên tiếng kêu, còn có một bàn tay làm sao vỗ? Chú cũng tham thiền hoài. Bất chợt chú nhớ tới cái cô kỹ nữ của đời. Chú đật đật chạy đến gặp thầy. Thưa thầy, con đã tìm ra được câu trả lời. Tiếng vỗ của một bàn tay là tiếng đờn. Tại vì một tay có thể đờn được, phải không? Nên chú nói tiếng vỗ của một bàn tay là tiếng đờn. Thầy nói chưa được, vậy tu thêm đi. Rồi chú về, chú tham thiền tiếp. Và chú cũng đến gặp thầy nữa. Nói thầy ơi, bữa nay con cũng có câu trả lời rồi. Vậy là tiếng trống. Cái người cầm ta cầm một cái cây vỗ xuống cái mặt trống là nghe tiếng kêu. Như lại là vậy là tiếng trống là tiếng vỗ của một bàn tay. Thầy nói chưa được, về tu nữa đi. Thì chú về chú tham thiền thì nghe tiếng chó sủa. Có con chó nó đi ngang qua chú. Rồi chú mới lấy cái tay đánh nó, thì nó sủa lên. Chú cũng đến gặp thầy. Thầy ơi, con có câu trả lời rồi. Tiếng vỗ của một cái tay là tiếng chó sủa. Tại vì chú xô con chó ra thì chú nó sủa lên. Thầy nói cũng chưa được. Rồi chú về chú tham thiền. Và một hôm thì chú quạt, cầm cái quạt chú quạt, nghe cái tiếng gió phạch phạch phạch. Chú lại thưa thầy, thầy ơi, con có câu trả lời rồi. Tiếng vỗ của một bàn tay là tiếng gió. Thầy nói cũng chưa được. Rồi chú về chú tham thiền, tiếng vỗ của một bàn tay. Và tham thiền như vậy suốt ngày đêm, chú nghĩa là thầy cái gì thầy cũng nói là không phải hết. Cho nên chú quyết chí cố gắng tham thiền tiếng vỗ của một bàn tay. Và một tuần lễ sau thì chú Sa Di này chứng quả giải thoát. Đó, quý vị về quý vị tham thiền cái thoại đầu, câu thoại đầu tiếng vỗ của một bàn tay. Mà chú Sa Di này quán tưởng, tham thiền, suy nghĩ và đã chứng quả tuệ giác. Cho nên Phật giáo Tổ sư Thiền là tập trung trên thiền thoại đầu, là để tập trung ngưng hoạt động của ý thức để tuệ giác được phát triển. Khi mà chúng ta còn tiếng một bàn tay làm sao có tiếng vỗ được, mà chúng ta lại tấp vào một bàn tay có tiếng vỗ. Cho nên chúng ta đi tìm tòi cái tiếng vỗ của một bàn tay. Tất cả mọi thứ trên thế gian này do tâm thức chúng ta cố chấp mà nó ra. Vì vậy khi mà buông xả cái tâm cố chấp đó thì chúng ta mới đạt được đỉnh cao của tuệ giác. Chúng ta giữ giới mà chúng ta chấp vào giới chúng ta giữ, người khác không có giữ, ta chỉ là người giữ giới. Ta là người tốt còn người kia là người xấu thì còn đối đãi, còn chấp ngã. Ta thiền định, người kia không thiền định. Ta chứng quả, người kia chưa chứng quả. Người nào mà nói rằng ta là người chứng quả và các vị chưa chứng quả, còn chấp cái ngã đó thì người đó thật sự chưa chứng quả. Chỉ là do lời nói thôi. Khi mà đã chứng quả rồi á thì không còn đối đãi, không còn nhị, không còn nhị nguyên, mà cũng không còn dùng lời nói để diễn tả được. Cho nên á, khi mà đạt được mục đích giải thoát giác ngộ về tuệ giác rồi thì cái ý chí và ý thức hoàn toàn ngưng hoạt động. Là ý nghĩa như vậy. Có nghĩa là chúng ta phải buông xả tất cả mọi sự phân biệt, mọi sự cố chấp. Đó là khi chúng ta đạt được mục đích cứu cánh. Còn khi mà trong cái quá trình mà đang tu học như thế này thì đừng có buông bỏ nhé. Thì đó, vì đó là phương tiện, và chúng ta phải sử dụng đúng cái phương tiện. Đừng có cố chấp vào phương tiện, nhưng cũng không thể buông bỏ phương tiện mà đạt được cứu cánh cả. Đó, mong rằng quý vị, chúng tôi chia sẻ để quý vị đạt được, hiểu được cái tuệ giác, để chúng ta tiến bước đạt được mục đích của mà chính mình. A Di Đà Phật.
À, xin cảm ơn câu chia sẻ của anh Ni Sư Huệ Liên. Một câu hỏi kế tiếp chúng tôi xin được phép đọc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu thoại đầu đàng hoàng. Con hôm nay đủ duyên mới được nghe pháp nhũ đề tài sức mạnh ý chí của khóa tu một ngày an lạc. Bình thường con sống theo xúc cảm bình thường, nên vui đó rồi buồn đó, khiến con chán chường vì thay đổi xúc cảm hoài. Qua lời giảng pháp về thực tế sức mạnh ý chí, con mở rộng tầm nhìn, phải hướng sức mạnh ý chí để chuyển hóa cái cảm xúc bình thường thành cái vui an lạc vĩnh viễn. Con xin thưa hỏi, ý chí nội lực và nương nhờ ngoại lực là giáo pháp là kết luận của con rút ra. Vậy con xin chư tôn đức ban cho con lời nhắn nhủ cô động, gạch dưới chữ lời nhắn nhủ cô động, để con áp dụng trong cuộc sống được an lạc theo giáo pháp. Ở đây á, thì câu hỏi này thì các vị đã có chuyên là tu theo khóa tu an lạc, vẫn có cảm xúc, vẫn có an lạc rồi, biết rồi, mà còn nhõng nhẽo đòi các chư tôn đức phải giải thích lại, nhắn nhủ cô động để áp dụng về cái nội lực ý chí. Thôi thì cũng chiều các vị chốt. Thì mong ni trưởng Tô Liên, vì cái mong mỏi của thính giả, mong ni sư cô động trong 5 phút để trả lời câu hỏi này. Xin mời ni trưởng Tố Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua câu hỏi, chúng tôi được biết là tác giả câu hỏi mong ban cho lời nhắn nhủ cô động. Xưa nay thì đây có thể là một vị nữ Phật tử. Xưa nay thì tín nữ này thường sống theo xúc cảm bình thường, nên vui buồn lẫn lộn. Bình thường khi mà chưa hiểu đạo pháp thì chúng ta có những xúc cảm bình thường, duyên theo cảnh. Do vậy nên chúng ta gặp những cái sự kiện đổi thay trong nhận thức của mình, buồn vui, hờn giận thương ghét, muốn gì các thứ nó thay đổi hoài. Như vậy thì không có lợi ích cho cuộc sống tu tập của mình. Đã về chùa Phổ Quang tập tu, mỗi chúng mình đều có nghe pháp thường xuyên trong những ngày chủ nhật và nhận được sự an lạc trong ngày tu tập tại đây rồi, thì ắt hẳn vị này cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong sự tu tập. Nhưng ở đây vị này yêu cầu là cần có lời nhắn nhủ cô động. Chúng tôi nghĩ rằng cái lời nhắn nhủ cô động này gồm trong mấy chữ: chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn tỉnh thức, biết rằng mình đang làm gì, mình đang nói gì, mình đang suy tư gì. Việc làm, lời nói, sự suy tư của mình có hợp với lời Phật dạy hay không? Tỉnh giác, chánh niệm, rõ biết như vậy. Bởi vì tội cũng phát sanh từ thân lời ý, mà phước thì cũng phát sanh từ thân lời ý đó quý vị. Mà chúng ta chúng ta muốn đời sống chúng ta có ý nghĩa thì chúng ta phải có cái mục đích để chúng ta đến. Và từ lúc mà mình vạch, mình nhận thức cho biết được cái mục đích cứu cánh của mình là gì. Thí dụ như chúng ta muốn nhận được sự an lạc trong cuộc sống tu tập, trong từng sát na sống dạt vào ý nghĩa, nhận được cái sự an lạc nó thấm nhuận cả thân tâm mình, mong được sự an lạc làm cho thấm nhuận cả thân tâm mình như cái dòng sữa pháp nhiệm màu của Đức Phật dạy, và sự thực hành pháp, ghi nhận pháp, sống trong pháp, trong từng sát na sống. Thì muốn được như vậy, chúng ta phải chánh niệm, tỉnh giác, rõ biết rằng cái pháp hành của mình, thí dụ như mình thực hành cái pháp thiền minh sát. Thiền minh sát là một cái phương thức thiền có 16 pháp tu tập. Trong Phật giáo Nguyên Thủy có đề cập đến cái phương thức tu tập này, hoặc là Như Lai thiền là cái thiền về Satipatthana Sutta ở trong kinh Tứ Niệm Xứ Kinh. Đức Phật dạy đây là cái con đường độc đạo Ecomago, đưa chúng sanh từ phàm phu đến thánh vức. Thì cái phương thức tu tập về tứ niệm xứ là gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chúng ta muốn tâm chúng ta được định và trí tuệ sanh thì trước tiên là chúng ta phải phát nguyện, nỗ lực đạt đến cái cứu cánh trong sự tu tập, là đạt đến cái tuệ giác do nỗ lực tu tập theo phương thức thiền. Vạch như vậy, phát nguyện rồi, chúng ta rèn luyện ý chí đi theo cái hướng, đường hướng tu tập của lời Phật dạy. Nỗ lực niệm thân có 4 đề tài, rồi niệm thọ cũng có 4 đề tài, rồi niệm tâm cũng có 4 đề tài, và niệm pháp có 4 đề tài. Nỗ lực nương theo cái pháp hành đó, tỉnh giác là phút giây nào mình cũng ghi nhận cái hơi thở của mình. Hơi thở vào, hơi thở ra làm sao? Thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, thở ra dài, biết thở ra dài, thở vô ngắn, tôi biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi thở vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra, an tịnh thân hành tôi thở vô, an tịnh thân hành tôi thở ra. Đó là 4 cái đề tài về niệm thân. Mình với cái ý chí sắt đá, phút giây nào cũng ghi nhớ rằng mình đang sống trong hiện tại, đang sống trong hiện tại. Nghĩa là lúc nào cũng tỉnh giác, cũng gom tâm, cũng rõ biết mình đang niệm thân. Hay có những vị hành giả phát nguyện niệm tâm, thì phút giây nào cũng nhớ về việc niệm tâm, có 4 đề tài, vân vân. Thì được như vậy đó, là tỉnh giác sống trong chánh niệm, tỉnh giác sống trong chánh niệm, trong từng sát na như vậy, thì ác nghiệp sẽ không khởi sinh nơi ý. Những tư tưởng xấu ác, những tư tưởng phiền muộn, khổ đau, buồn vui, hờn giận, thương ghét, muốn gì các thứ, nó không khởi sinh trong tâm thức chúng ta. Bởi vì chúng ta đang có đề tài, chúng ta đang tỉnh giác, đang có đề tài để ức niệm chân chánh về cái phương thức tu tập của mình. Đó, với ý chí sắt đá nỗ lực tu tập như vậy, thì trong kinh Satipatthana Sutta tứ niệm xứ, Đức Phật dạy rằng nỗ lực tinh cần tu tập như vậy trong từng sát na, gom tâm, nhiếp niệm, thì lâu nhất là 7 năm, nhanh nhất là 7 ngày, vị hành giả này chứng đắc, chứng đạt, chứng ngộ, chứng nhập những gì chưa chứng trong cuộc đời này, nhận được cái đạo quả giải thoát, và sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc làm đã làm xong, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Đó là cái kết quả trong sự tu tập bằng sự nỗ lực theo dõi hơi thở Anapanasati, niệm niệm hơi thở, mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp với 14 đề tài tứ niệm xứ. Mong rằng có thể là sự kiện có thể xảy ra, chúng ta sẽ được học cái phương thức thiền, hoặc Như Lai thiền, hoặc Tổ sư thiền, hoặc những cái phương thức thiền để trợ lực cho chúng ta nỗ lực tinh tấn tu tập chứng đạt chứng ngộ như chứng nhập những gì chưa chứng. Bởi vì theo chúng tôi được biết thì hòa thượng của chúng mình sẽ triển khai về cái phương thức tu thiền, hoặc là hướng dẫn, nhờ một số vị thiền sư cùng hướng dẫn để chúng ta được tu tập như vậy. Mong rằng bây giờ thì các Phật tử hãy với cái ý chí sắt đá, với cái ý chí dũng mãnh tinh cần, vượt những cái trở lực, những chướng duyên, chúng ta tập để chúng ta niệm niệm hơi thở ngay từ bây giờ đi. Rồi khi mà cái tâm chúng ta được nhẹ nhàng, hơi thở chúng ta được nhẹ nhàng, cái tâm chúng ta được an trụ trong cái hơi thở nó nhu nhuyến rồi á, thì chúng ta vào thiền rất dễ. Chúng mình cứ tập ngay từ bây giờ để trong tương lai gần chúng ta vào định. Và mong rằng mỗi vị đều nhận được cái tuệ giác của chư Phật, và ngay trong từng sát na sống được an lạc giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn ni sư nãy là thính giả yêu cầu nhắn nhủ những cô động, phải không? Ni trưởng chúng ta cũng thương mà cô động, nhưng mà cô động thương quá, ni trưởng làm luôn tới 11 phút luôn. Không quý vị đồng cảm. Tự vì đây là một cái câu hỏi kế tiếp rất thiết thực trong cuộc sống, mong quý vị nghe và xem coi hoàn cảnh của mình có hay không. Cái này là đều là cái bệnh trầm kha của đàn ông hầu hết, mà phụ nữ cũng cần phải biết. Thứ nhất, câu hỏi này tôi gom lại, tại vì hai câu hỏi nó giống nhau, xin gom lại. Thưa thầy cô, những ham muốn nghiện xì ke, thực tế ha các vị, những ham muốn nghiện xì ke ma túy, làm sao có sức mạnh ý chí để cai nghiện ma túy? Và sau khi cai nghiện rồi lại tiếp tục nghiện ma túy và chết vì ma túy. Câu hỏi thứ hai, kính thưa quý pháp sư, con có ông già, ông già tưởng như ông già Noel, con có người cha hay người bố, con có ông già, dùng văn rất là chân thật. Nghiện thuốc đã lâu năm, nay ông đã bị bệnh phổi. Tụi con khuyên ông bỏ hút thuốc, ông cũng bỏ nhiều lần nhưng không được. Nay con xin quý thầy chỉ dạy cho sức mạnh ý chí nào để ông có thể bỏ được hút thuốc. Điều này thì Quang Thạnh xin phép trả lời câu hỏi thực tế này cho những quý đàn ông, và mong các cô bác phái nữ chúng ta cần hiểu để khuyến tấn phu quân của mình, nếu dướng vào hỗ trợ để xả bỏ bớt cái vấn đề hút thuốc. Trước hết thì chúng ta thấy rằng những cái lạc thú cuộc đời, con người của chúng ta sanh ra từ cõi dục, cho nên rằng là nó đã huân tập từ nhiều đời kiếp về cái tham danh, tham lợi, tham sắc, tham đủ thứ tham trong cuộc đời. Nó gọi là cái bệnh trầm kha triền miên nhiều đời kiếp. Nếu chúng ta muốn bỏ nó, chúng ta muốn cải cách nó, không phải một ngày, một giờ, một tháng, một năm hay một kiếp này mới có thể hết được. Đức Phật của chúng ta trước khi thành Phật là trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành, kiếp cuối cùng mới thành Phật. Còn bây giờ huống hồ chi cái bệnh nghiện thuốc này, nó xuất phát từ năm 14, 15 tuổi cho tới bây giờ, cho là sáu mấy, năm mấy đi, mấy chục năm rồi, cộng thêm cái gen duy truyền của tâm chúng sanh tham đắm nhiều đời kiếp nữa, mà chúng ta khuyên một người bố chúng ta bỏ thuốc cấp tốc, thật sự hơi khó. Cho nên chúng ta muốn khuyên một người nghiện thuốc, trước hết chúng ta phải đưa cho họ nhìn thấy được cái tác hại của thuốc như thế nào cho một người hút thuốc, đúng không ạ? Dĩ nhiên trong gia đình chúng ta nói ba mẹ không bao giờ nghe, mặc dù biết là phải, không nghe, không áp lực nhiều. Canh sao mà trong tivi mà nó có cái chương trình gì mà thuốc men nghiện xì ke gì đó, những cái tác hại, mời bố gia đình xem. Nó thực tế, nó là mình chứng minh thực tế bằng cái đó thì chúng ta sẽ mở ra cho cái người nghiện thuốc thấy được cái tác hại trước hẳn. Khi thấy được cái tác hại thuốc là nó mất sức khỏe và nó gây nhiều cái chứng bệnh ung thư sau này, mà người nghiện thuốc nhìn ra được rồi, thì bước cái thứ hai, chúng ta mới khuyên họ bỏ, nhưng mà bỏ dần dần. Người ta nghiện từ mấy chục năm, giờ bắt ngày mai cái đùng cái bỏ hết, làm sao người ta bỏ được? Thà chết cắn lưỡi tức tưởi chứ còn không bao giờ bỏ thuốc, đúng không? Một cái tánh của chúng ta thành một thói quen khó bỏ ngay tức khắc. Cho nên ví dụ, vị này một ngày hút một gói 20 điếu, chúng ta khuyến khích làm sao để cho ông cụ á, ngày mai chỉ hút là 19 điếu rưỡi, 19 điếu 3/4, giảm 1/4 điếu thuốc trước, đúng không? Rồi 3 ngày sau giảm thêm số lượng 1/4 điếu thuốc trong một ngày, dần dần nó sẽ trở thành một cái thói quen. Đây là cái phương cách thiết thực nhất để cho các vị khuyên những người nghiện thuốc bỏ bớt thuốc được. Còn trong tình trạng này, khuyên nhiều lần mà không có thể bỏ được là bởi vì chúng ta chưa có hiểu được tâm lý của người nghiện thuốc ở mức độ bao nhiêu. Và cái người nghiện này mà chúng ta khuyên bỏ hẳn, ví dụ như một ngày người ta hút 20 điếu, ngày mai khuyên động viên ráng bỏ 10 điếu đi. Ông xã mà ông nghe cái lời ngọt bùi của người vợ mình, ông xã cũng hứa, nhưng mà thực tế cái sức lực không thể nào làm được. Cho nên đó là cái chúng ta cố gắng làm cho họ có lý trí, vượt qua những cái vấn đề, từ bỏ những vấn đề nghiện thuốc. Nhưng mà thật sự chưa khuyên đúng căn cơ của họ thì không thể nào làm được. Cho nên rằng nếu muốn bỏ thuốc được thì chúng ta phải khuyên dần dần, tiệm tu dần dần, tiệm sửa dần dần, thì chắc chắn sẽ thành công. Đó là cái câu hỏi thứ nhất mà tôi muốn trình bày cho các vị. Vấn đề nghiện xì ke, những người đã nghiện xì ke ma túy á, thì nó có nhiều cấp độ, phải không các vị? Nếu giả sử những người mà mới chớm thôi á, thì cũng có thể theo phương pháp mà khuyên những người bỏ thuốc được giống nhau. Nhưng nếu giả sử những người mà nghiện xì ke nó tới tận xương tủy rồi, bỏ, đúng không? Sau khi cai nghiện rồi lại tiếp tục nghiện ma túy rồi chết vì ma túy, thì chúng ta phải đưa về cái dạng nào? Nếu mà theo Đức Phật của chúng ta thì Ngài có 3 cái không thể làm được. Một trong 3 cái đó là không xen vào nghiệp của chúng sanh. Đây là cái bệnh trầm kha, cái bệnh nghiệp, nó thấm tới xương tủy, giờ chỉ có chờ chết thôi. Khuyên mà bỏ nghiện ma túy thì không được nữa. Thì giai đoạn cuối này thì chúng ta chỉ có cái khuyên cố gắng niệm Phật cho nó quên cơn nghiện, cố gắng lễ Phật, cố gắng làm lành, cố gắng thể thao một phần nào đó. Chứ còn bẻ khuyên những người mà đã nghiện sâu thấm tới xương tủy thì thật sự không có phương cách nào nữa. Cho nên rằng ở đây thì có 2 vấn đề. Đối với những người nghiện xì ke ma túy mà ở giai đoạn đầu, thì chúng ta có thể nỗ lực được cùng họ theo cái phương pháp mà giống như cái người nghiện thuốc vừa rồi, thì nó sẽ hóa giải được một phần nào về chứng bệnh nghiện của người bị nghiện. Và nếu những người mà nó đã thấm tới xương tủy thì mãi mãi không thể nào thay đổi được, chỉ chờ chết mà thôi. Cho nên rằng đây chúng ta chỉ có thể giúp được họ là khuyên họ thể thao, khuyên họ làm những cái việc công việc có lợi ích, và khuyên họ niệm Phật, lễ bái, tụng kinh vân vân, để đó là những cái gây chút phước đức, phước duyên cho chúng ta chuẩn bị cho cái kiếp tới. Chứ còn thật sự cái bệnh mà nó đã nghiên cứu mà nó thấm như thế này thì không có ai cứu được hết. Đây là cái mà chúng tôi xin chia sẻ hai câu hỏi này đến với tất cả quý vị hành giả Phật tử trong khóa tu hôm nay. Và tiếp theo chúng ta có hai câu hỏi, mong các vị cũng nán lại, và các vị còn lại mong các vị chỉ cho 5 phút thôi, chỉ cho 5 phút dùm thôi. Ở đây thì với một cái câu hỏi nội dung là người này có tín tâm với Phật Pháp, làm ăn với một cái người cũng có tín tâm với Phật Pháp, mà người bạn này á thì chuyên ăn chay trường, hai bên cùng hợp tác làm kinh doanh. Nhưng khi làm kinh doanh á thì cái người bạn của người này lừa đảo cái vị này, làm cho vị này bị thất nghiệp, mất tài sản và bị thất bại trong cái công việc kinh doanh. Đó là cái người bạn đồng tu chuyên ăn chay trường, chúng ta làm kinh doanh như vậy. Thì bây giờ qua cái ý nghĩa như thế thì cái người này mới xin hỏi ban tổ chức rằng làm thế nào để phát huy cái sức mạnh ý chí để vượt qua những cái nỗi ấm ức của người bạn mình lừa mình, vượt qua những cái cú sốc thất bại trong kinh doanh và tiếp tục làm ăn, tiếp tục ở đời, tránh bị những cái sai phạm này. Thì phương pháp mà làm thế nào để có một cái sức mạnh lý trí vượt qua những thất bại và chuẩn bị tư lương để làm ăn kế tiếp trong cái bước thứ hai. Thì câu hỏi này xin mời Đại Đức Nguyên Hành sẽ chia sẻ câu hỏi này đến với Đạo Tràng trong 5 phút. A Di Đà Phật.
Thưa tất cả các vị, câu hỏi này có lẽ là một câu hỏi buồn của một người Phật tử khi mình đặt một cái niềm tin tưởng vào những người đồng bạn cùng tu. Người này cũng tu, người này cũng ăn chay trường, nhưng mà tại sao lại có thể lừa dối mình? Người này biết ăn chay, người này biết niệm Phật, người này biết tu ở chùa Phổ Quang. Như vậy thì tại sao lại lừa dối mình? Nếu gặp các vị có ấm ức không? Có không? Có không? Có đó hả? Nếu mà các vị nói chữ có là các vị cần phải học lại cái bài sức mạnh ý chí thưa các vị. Không nên. Bởi vì sao? Chúng ta phải suy nghĩ một cách rõ ràng. Nếu như có trường hợp này xảy ra, người bạn đó mà phải lừa dối mình, thì đây là một trong những trường hợp mà chúng ta thấy phải nhìn rõ bằng một cái tuệ giác. Và chính cái tuệ giác thấy rõ rằng trong quá khứ mình đã lừa người đó, bữa nay họ lừa lại mình. Như vậy là đó là đúng chứ không sai. Như vậy thì vấn đề đúng như vậy là chúng ta vui vẻ để trả nghiệp trong quá khứ. Đó là góc độ nhìn ở tuệ giác. Góc độ thứ hai là nếu như bị lừa rồi mà chúng ta làm một cái khuôn mặt giống như là đưa đám. Đưa đám thì sao? Khuôn mặt nó buồn hay vui? Và nếu chúng ta cứ buồn từ ngày này sang ngày khác, chúng ta mất một cái ý chí sống. Mất một cái ý chí sống. Và thậm chí chúng ta còn tức tối, bực bội. Nói rằng tại sao người tu rồi mà còn lừa mình nữa? Xin thưa các vị mang một cái nỗi buồn đó, nếu các vị không giải tỏ được, chính các vị hại các vị. Hại ở chỗ nào? Hại ở chỗ rằng các vị sẽ buồn bã, các vị bực bội, rồi các vị bực bội mang cái bực bội đó, các vị bực bội với người thân của mình, người ở bên ngoài họ làm cho các vị đau khổ, thế nhưng các vị lại mang cái nỗi buồn, nỗi đau khổ đó vào trong gia đình của mình, từ đó cho nên gia đình của mình cũng không vui. Nếu như các vị học được một bài học về sức mạnh ý chí sáng hôm nay, Hòa Thượng đã có dạy rằng chúng ta cần phải có một cái sức mạnh ý chí của sự tin tưởng. Mình phải đặt niềm tin chỗ nào cho đúng. Ở đâu là cái niềm tin đúng thưa các vị? Cần phải thứ nhất là tin Phật, thứ hai là tin Pháp, thứ ba là phải tin Tăng. Ở chỗ đó mới đúng các vị. Nhưng mà thỉnh thoảng các vị giữa đời thường, cho nên các vị dễ dàng tin tưởng một ai đó. Và cái người ai đó đó thì cái người này cũng biết đi chùa, Nhưng mà cái người đi chùa đó họ cũng là đang tập tu. Cho nên các vị không thể nào
nói rằng đó là người tu thật sự. Đó là người tu thật sự. Nếu các vị mà nghĩ như vậy rồi mai mốt các vị gặp lỡ mà gặp một vị thầy nào đó là các vị sẽ bị cú sốc rất là nặng. Và từ cú sốc đó các vị nói rằng từ nay tôi quýt bay chùa Phổ Quang luôn. Các vị không muốn đi chùa Phổ Quang nữa. Nhưng mà cuối cùng các vị không đi như vậy thiệt thòi. Ai là người bị thiệt thòi? Các vị có biết không? Ai? Mình. Như vậy thì mình cần phải có một cái ý chí. Ý chí, ý chí là rằng mình đặt vào một niềm tin đúng, là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Một vị thầy sai chưa phải là toàn thể Tăng sai. Chư Tăng là một đoàn thể của những người tỉnh thức, chứ không phải là một cá nhân. Không phải là một cá nhân. Cho nên chúng ta phải đặt vào một cái niềm tin đúng đắn, và có một cái ý chí niềm tin phải đặt vào đúng chỗ. Như vậy thì các vị mới có được lợi ích một cách lâu dài. Nhưng ở đây chúng tôi nói, nếu giả sử như người Phật tử này đã bị lừa và thất bại, thì chúng ta cần qua một cái bài học sức mạnh ý chí đó, chúng ta sẽ làm gì? Xin thưa, cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh, suy xét bằng một cái tuệ giác, và thấy rõ rằng chắc mình với người này đã từng có nghiệp trong quá khứ, và ngày hôm nay chúng ta sẽ vui lòng để trả nghiệp. Nhưng sau khi trả nghiệp xong, khi các vị vừa trả hết nợ xong, thì lúc đó các vị nên vui hay là các vị nên buồn? Vui hay buồn? Nhưng mà thấy yếu quá chắc là vui xìu xìu chứ không vui nổi. Vui phải rạng rỡ lên. Các vị nói trời ơi vui quá. Các vị phải nói mạnh dạn. Vui hay buồn? Dạ, giờ chúng tôi thấy rạng rỡ rồi đó. Có nghĩa rằng chúng ta phải hoan hỷ để mà trả nợ. Có nhiều người không hoan hỷ thưa các vị, thiếu nợ người ta nhưng mà trả nợ mà móc tiền ra nói tôi trả anh nè. Cái mặt như vậy làm sao vui? Cho nên vui vẻ trả nợ. Sau khi trả nợ xong, chúng ta từ nay hết nợ. Có nghĩa là bắt đầu chúng ta có một sức mạnh ý chí khác. Đó là thất bại, mỗi một lần thất bại đó chính là mẹ của thành công. Giữa cuộc đời này không ai sinh ra mà thành công hết thưa các vị. Họ phải dựa trên nền tảng của những việc làm mà đã thất bại. Từ những thất bại đó họ mới rút ra được một bài học, mình thất bại ở chỗ nào, và cái chỗ nào sai và chỗ nào đúng. Và từ đó chúng ta sẽ đặt một niềm tin đúng như lời Đức Tôn Sư Hòa Thượng sáng nay có dạy. Và từ thất bại đó, chúng ta sẽ nuôi lớn lên một cái ý chí, một cái sức mạnh. Bình thường chúng ta làm sao biết được cái ý chí của các vị nó tới đâu? Ý chí của các vị là nửa gan, hay là ý chí của các vị là một gan, hay là ý chí của các vị là một thước, hay là cái ý chí các vị là ba thước? Không biết được cái ý chí của các vị tới đâu. Nhưng nhờ sự thất bại này mới biết được cái ý chí của các vị rằng nó bao nhiêu. Nếu các vị cứ dũng mãnh, các vị cứ tinh tiến, và thất bại là mẹ của thành công, và từ đó nên các vị nuôi một cái ý chí lớn lao hơn. Có nghĩa rằng các vị sẽ tự mình vui vẻ và tự mình bắt đầu làm lại một cái việc mới, và làm lại một xây dựng cho mình một cái đời sống mới, và mình có một công việc mới. Như vậy là chúng ta đã học được một bài học của sức mạnh ý chí. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các vị.
Tôi thấy như là thầy Nguyên Hạnh mà trả lời xong cái mặt các vị tươi tỉnh như là ban mai vậy đó. Chắc là thỏa mãn lắm rồi phải không ạ? Bây giờ thì trong cái câu hỏi vừa rồi thì tôi cũng có xin một cái ý riêng để cũng chia sẻ với các vị, là các vị chỉ nhớ một điều: chúng ta tu là chúng ta phải có sức mạnh ý chí để vượt thoát mọi chông gai của đời, đi đến cái sự giải thoát giác ngộ. Nhưng nếu chúng ta ở đời thì chúng ta muốn được an lạc, chúng ta phải dựa trên nền tảng giáo lý Phật bằng cái sự tu học cho chính mình ở nội tâm, làm nền tảng đi vào cuộc đời, thì chúng ta sẽ thành công rất nhiều. Bài học của cái vị vừa rồi là bởi vì chúng ta chưa hiểu được cái quy luật của làm ăn. Cụ bị vướng ở chỗ là tin người quá. Trong kinh doanh ở đời không có cái chữ tu ở trong đó các vị, đúng không ạ? Hãy làm ăn, làm kinh doanh thì đừng có nói chữ tu ở trong kinh doanh và làm ăn, thì làm ăn mới phát đạt, mới phát triển được. Chúng ta chỉ có cái là những gì cô đọng trong giáo lý nhà Phật, chúng ta làm cái nền cho cái hướng làm ăn của chúng ta được. Nhưng mà chúng ta vì mộ đạo quá, vì tin bạn đồng nghiệp người ta tu nhiều quá, mình tin, rồi mình làm ăn mình bị lẫn lộn giữa bạn và làm ăn nó khác nhau, giữa tình và cái công tác làm ăn nó khác nhau. Cho nên các vị bị lẫn lộn như thế thì mãi mãi các vị thua thiệt so với tất cả những người đời làm ăn ngoài đời. Làm sao xứng đáng là đệ tử Phật được? Đệ tử Phật là làm ăn là làm ăn, tu là tu, làm ăn là làm ăn. Trong cái làm ăn nó có cái nền tảng đạo đức luân lý, phải không? Vẫn đạp đổ người khác nhưng mà không để cho họ té nhiều, xiển niễn thôi. Mình ăn cơm họ ăn cháo, đó là quy cách của làm ăn. Chứ chúng ta nhường bước trong làm ăn thì mãi mãi không bao giờ chúng ta làm ăn được. Đừng nói tại sao mình tu nhiều mà làm ăn nó chật vật, bởi vì không đúng theo lời Phật dạy, đúng không ạ? Thương trường là chiến trường, anh không có thể mà đánh đổ người ta thì anh phải có một cái sự cạnh tranh gì đó để hơn người khác, để hấp dẫn được cái khách hàng của chúng ta. Chúng ta phải biết cập nhật đủ thứ đó. Cho nên ở đây chúng ta chỉ khẳng định một điều: khi vào chùa chuyên nhất về tu hành, khi ra đời hễ làm ăn thì lấy cái đạo đức dạy của Phật làm cái nền soi hướng chúng ta làm ăn. Đừng bao giờ phủ hết trước mặt chúng ta cái chất tu không để chúng ta làm ăn, thì xin thưa rằng chuẩn bị cuốn gói ra ngoài đường ở là dừa, phải không? Các vị nên nhớ điều đó. Câu hỏi cuối cùng tôi xin đọc: hằng ngày trong cuộc sống con rất chí tâm hướng về đạo, tìm hiểu chân lý lời dạy Đức Phật chỉ bảo để áp dụng vào cuộc sống, đồng thời để chuyển hóa tâm ý, để được sức mạnh ý chí để đương đầu, dẹp được những phiền não khổ đau, đồng thời có một ý chí nội tâm để đi suốt đoạn đường tu học của kiếp người. Hiểu rõ ràng vậy đó. Nhưng có nhưng đàng hoàng. Hiểu rõ là hiểu không? Giống như có phát nguyện rồi đó. Giờ thiếu ý chí cho nên nó có cái nhân trong đó. Có lúc con như ngã quỵ, chán nản, phiền não, khổ đau, nhưng không thể thoát ra. Thấy không? Vậy mong quý thầy cô dạy cách tội nguyện một ý chí để thoát ra những nghịch cảnh, đồng thời vượt qua những trở ngại, để sống cô lập, để sống có lập trường kiên định và sống đời đạo song tu một chí hướng tốt đẹp. Câu hỏi này xin mời ni sư Huệ Liên hoàn tất dùm 5 phút để trước khi chúng ta bế mạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi này của một Phật tử, nhưng mà chúng tôi không biết rằng vị này trong đời sống tu học của quý vị có rảnh rang để tu học hay là quý vị vẫn còn là đi làm hoặc là buôn bán, vẫn còn nhiều công việc trong cuộc sống. Thì ở đây chúng tôi xin phân hai để chúng ta nắm cái phương pháp tu. Thì ở đây cái vị Phật tử đã tìm hiểu chân lý lời Phật dạy, cũng có học có hiểu, tuy nhiên đôi lúc phiền não vẫn khởi. Thì sự thật ra khi chúng ta thực hành lời Phật dạy là chúng ta đã đi trên con đường đạo giải thoát. Hễ nói đến con đường là nói đến sự giải thoát. Bước nào là giải thoát bước đó. Con đường có 10 bước thì chúng ta bước một bước là chúng ta giải thoát được một bước. Chúng ta bước 2 bước là chúng ta giải thoát được 2 bước. Cho nên con đường thực tập là con đường của sự giải thoát và con đường của sự an lạc và hạnh phúc, con đường của sự dứt khổ. Cho nên thực tập được bao nhiêu thì phiền não nó giảm xuống được bấy nhiêu, và sự khổ đau chắc chắn phải giảm. Do đó nếu mà chúng ta tu mà phiền não thỉnh thoảng khởi lên thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực tinh tấn hơn nữa và khẳng định cái mục đích của chính mình, đó là sự giải thoát. Và bản thân mình hiện giờ là con của Đức Phật. Con của Đức Phật thì phải giống Phật. là giống ở giải thoát, ở từ bi hỷ xả, ở trí tuệ và ở sự tu học, thì nên chuẩn bị cho mình, sắp xếp cho mình một thời gian tu học, cũng như ở trong chùa vậy. À, giờ nào chúng ta đi làm, giờ nào chúng ta tụng kinh, ở nhà quý vị cũng có thể tụng kinh được. Và giờ nào chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải phân định thời gian. Khi mà thời gian đã khỏa lấp hết tất cả trong một ngày của mình thì chúng ta sẽ không còn thời gian để phiền não. Vì phiền não là do chúng ta chưa có hoàn thiện được cái ý chí của mình, cho nên nhiều khi cái sự lo lắng, sợ hãi khởi lên và làm chúng ta rối. Do đó quý vị nên cho mình một cái thời khóa biểu, chúng ta thực tập y như cái thời khóa biểu đó. Lúc nào đi làm, lúc nào tụng kinh, lúc nào ngồi thiền. Và nếu mà ngồi thiền á, thì quý vị cũng nên học một cách ngồi thiền, để khi mà ở nhà quý vị rảnh, quý vị có thể thực tập cái thiền này. Và bên cạnh đó cũng nên đến chùa sinh hoạt, phân định cái thời gian nào chúng ta đi chùa. Nhất là cái chùa nào quý vị thích, hoặc là quý vị các cái chùa có tổ chức những cái buổi lễ hay là những cái buổi tu học, thì quý vị nên tham gia để có cơ hội chúng ta học tập lẫn nhau và có cái sự hòa hợp, để chúng ta có một sức mạnh tinh tấn, người này trợ duyên cho người khác để cùng nhau tinh tấn trên bước đường tu học. Và đồng thời quý vị cũng có thể là mình niệm Phật, chúng ta sẽ thực tập nhiều thứ. Hoặc là quý vị đi làm công quả ở chùa, chúng ta cũng phải có những cái giờ công quả để làm lợi ích cho người khác. Cái việc làm công quả đó là để chúng ta tập làm vì người khác mà làm, chứ không phải làm cho mình. Vô chùa là làm cho chùa, có nghĩa là làm cho cộng đồng, cho tập thể, cho lợi ích của người khác. Chúng ta tập làm như vậy để chúng ta có hết cái thời gian của chúng ta. Và như vậy á, thì nó tạo nên sự tinh tấn. Và cái thiền định á, là tạo cho chúng ta dằn bớt cái phiền não. Chúng ta có thể hóa giải phiền não trong thiền. Và chúng ta thực tập giới. Khi chúng ta tiếp xúc với người xung quanh, thì chúng ta có thể thực tập về sự giữ giới của chính mình. Ví dụ như khi quý vị đi tiếp xúc với tập thể như thế này, hoặc là quý vị đi buôn bán á, hay là làm việc ở trong công sở, hay là buôn bán tiếp xúc ở ngoài chợ rất là nhiều người, thì quý vị có thể thực hành cái gì mình đã tu với mọi người xung quanh, để thể hiện cái tu của mình. Ví dụ như quý vị thể hiện bằng cách là bố thí, giúp đỡ, rồi ai bệnh hoạn thì mình cũng có mặt để mình chăm sóc họ, hoặc là ai thiếu kém thì mình cho, chia sẻ những cái phương tiện của mình, hoặc là ai chửi thì mình cũng nhịn, mình nhịn để mình đem lòng thương đến với họ. Đó, thì chúng ta thực tập như vậy, chúng ta có đủ phương tiện và đủ thời gian để thực tập, chứ không phải là không có đâu. Dầu cho ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể thực tập lời Phật dạy. Cho nên á, chúng ta phải nuôi ý chí, hoặc là nuôi cái nguyện lực của chính mình. Khi mà mình đã phát tâm làm người Phật tử rồi, thì mình đã có cái nguyện lực là thật sự là con của Phật, là hướng đến mục đích giải thoát, thì chúng ta nên thực tập cái con đường của Đức Phật. Nhiều khi chúng ta thiếu khuyết cái sự thực tập mà nó đi đến phiền não, cho nên đôi lúc chúng ta phải quay trở lại với chính mình. Và con đường của Đức Phật dạy là con đường phải thực hành, không có thực hành thì phiền não nó sẽ khởi lên. Tại vì chúng ta sống hiện diện ở trên cuộc đời này là sống trong sự hiện diện của phiền não. Do đó để vượt thoát phiền não, chúng ta phải có phương pháp để thực tập bằng cách là chúng ta thực hành lời Phật dạy về trục tập trung là giới định tuệ. Do đó mong rằng là vị nào trong nước đường tu tập của chúng ta hãy nỗ lực và nuôi dưỡng ý chí và khẳng định con đường mình đi. Chúc quý vị thành công trong tu tập.
Kính thưa quý vị, trong suốt gần 2 tiếng rưỡi chúng ta đã vấn đáp rất nhiều câu hỏi có thiết thực, và có một số câu hỏi thì nó không liên quan, chúng tôi trân trọng để qua một bên để tập hợp lại, để chúng ta sẽ đưa ra một cái hướng mới. Và kính thưa quý vị chư tôn đức cũng như toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại vấn đáp đến đây cũng xin được tạm khép lại. Mời tất cả chư tôn đức cũng như toàn thể đạo tràng chúng ta hoan hỷ khởi thân để hồi hướng.
Phật Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.